Sư cô xin đọc cái chánh văn. Mê muội thành có hư không, trong hư không mê muội ấy kết cái tối ám thành sắc, sắc xen lẫn với vọng tưởng ra hình tướng làm thân. Nhóm các duyên dao động ở bên trong dông rủi ra bên ngoài, rồi mình mới lấy cái tướng mù mịt lăng xăng đó làm tâm phóng. Một phen mê lầm cái tướng ấy làm tâm thì đưa tới cái làm quyết định là tâm ở trong sắc thân, mà chẳng biết rằng từ nơi sắc thân cho đến núi sông, hư không, đất đai bên ngoài, hết thảy đều là vật hiện trong cái diệu minh chân tâm này. Đây là lời khai thị để chỉ cái tánh điên đảo của chúng sanh. Hồi nãy mình học cái tựa là chỉ chỗ điên đảo đó. Vâng, bản tánh của cái diệu tâm là thanh tịnh bản nhiên, nó toàn khắp pháp giới. Cái chân tâm của mình giống như tấm gương vậy đó, nó phản chiếu hết tất cả những hình ảnh, nhưng mà không một cái bóng nào lưu lại trong tấm gương đó. Chân tâm mình nó thanh tịnh tới như vậy đó. Nó lặng mà nó chiếu, chứ không phải là nó lặng rồi nó ngu ngơ, nó không biết gì hết. Nó linh diệu vô cùng, ngôn từ không có thể diễn tả được cái chỗ đó, kêu bằng bất khả thuyết, bất khả tư nghì, bất khả lượng. Bản tánh của cái diệu tâm có hai phần, tánh giác và bản giác. Cái tánh giác là cái thể bất động, cái bản giác là cái khởi dụng. Cái khởi dụng của nó chiếu ra nhưng mà không có hình tướng, giống như ánh sáng mặt trăng vậy á. Nó soi chiếu hết tất cả tướng mà nó không trách những cái gì hết, cho nên nó vẫn là thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ từ cái khởi dụng chiếu ra, xong nó chiếu ra thấy có tướng, cho nên nó chuyển ra thành thức thứ 8, tức là cái tối ám. Cái tối ám đó là gì? Tức là cái căn bản của vô minh, tức là cái vọng năng. Cho nên mê muội thành có hư không. Cái hư không là cái sở. Rồi cái tối ám đó, đó nó thuộc về kiến phần. Còn cái hư không đó nó thuộc về tướng phần. Cái này nó rất là khó nha quý vị. Rồi cái hư không đó nó kết cái tối ám mới thành ra sắc. Rồi sắc đó nó mới xen lẫn vọng tưởng đang kết lại với nhau. Rồi nó ra cái hình tướng để nó làm cái thân tứ đại này. Bây giờ nó nhóm những cái duyên dao động ở bên trong. Cái duyên dao động ở bên trong là do chúng ta học hỏi, ghi nhớ. Rồi nó nhóm những cái duyên bên ngoài vào. Đó chính là thức thứ 7. Lưu giữ, nó dung thông trong và ngoài. Rồi những ý niệm đó đó dông rủi theo cảnh ngoài. Cảnh ngoài là mình thấy có trăng, có mây, có trời, có nước, có người, có mình, có nam, có nữ, có đẹp, có xấu. Nó dông rủi theo bên ngoài những hình tướng đó. Đó là cái vọng tưởng là thức thứ 6. Rồi mình mới lấy cái tướng mù mịt lăng xăng đó làm cái tâm tánh của mình. Rồi một phen mình mê làm cái tướng đó làm tâm thì đưa tới cái làm quyết định là tâm ở trong sắc thân này. Mà chẳng biết rằng từ nơi sắc thân cho đến núi sông, hư không, đất đai bên ngoài, hết thảy đều là vật hiện trong cái diệu minh chân tâm này. Mình nghe cái âm thanh, mình thấy cái sắc tướng là mình chấp dính vô đó rồi. Bây giờ buông ra không được. Phật nói nó dính chặt giống như keo với sơn, nó che dính cái chân như. Cái thấy biết phân biệt của mình nó che cái chân như. Cho nên bây giờ gỡ nó ra rất là khó. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói, nếu chúng ta không thể quán sát được cái tâm niệm động chuyển lăng xăng, khó nắm lấy, khó điều phục, lung chạy như voi dữ. Cái tâm niệm mình nó chạy lăng xăng giống như con voi dữ, rất là khó điều phục. Niệm niệm mau chóng như chớp nhoáng, nhảy nhót chẳng dừng như khỉ vượn. Cái tâm niệm mình nó như huyễn, như dương diệm. Tâm niệm này là cội gốc của tất cả các điều ác, ngũ dục khó vừa lòng, như lửa thiêm củi, như biển cả nuốt hết các dòng sông, như núi mạng đà cỏ cây quá nhiều, chẳng thể thấy biết sanh tử hư vọng, mê lầm say đắm đến nỗi thành cái bệnh điên đảo, tham đắm ngũ dục chẳng thích niết bàn, như lạc đà ăn mật mà đến chết cũng không đói đến cỏ non. Quá tham đắm sự vui hiện tại, chẳng nhìn đến lỗi lầm của ngày sau. Như bò tham ăn lúa mạ, không có sợ roi gậy. Chúng sanh chạy khắp 25 cõi, như gió mạnh thổi bông nâu la, chỗ chẳng đáng tìm cầu mà lại cầu đó không nhàm. Như người vô trí cầu lửa, không có trái tay. Thường thích sanh tử, chẳng ưa giải thoát. Mê lầm tham đắm sanh tử hôi nhơ, cũng giống như heo ở trong chuồng, ưa cái chỗ bất tịnh. Nếu có người mà không thể quán sát như vậy, thì gọi là người chẳng tu tâm. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói như vậy đó. Tâm niệm nó không có hình tướng, cho nên khó nắm lấy. Nó không có dây cương, cho nên khó điều phục. Giống như là con voi dữ vậy. Niệm niệm nó mau chóng, nó chớp nó sẹt, nó chớp nó sẹt, giống như mình thấy mà trời mưa mà sẹt sẹt ánh sáng vậy đó. Nó sẹt xong nó mất, nó sẹt xong nó mất. Mà cứ liên tục như vậy 24/24, mà đời này qua đời khác. Cho nên cái tâm niệm này chính là cội gốc của sanh tử, của tội ác. Cái tham dục của mình á, không bao giờ ngừng. Giống như mà lửa mà thêm củi vậy, nó cứ cháy hừng lên mãi, không bao giờ tàn. Lúc mình á, có cái nhà, cái muốn cái xe, có cái xe muốn cái xe đẹp hơn, có cái nhà muốn cái nhà cao rộng hơn, có 10 đồng nếu muốn có 20 thì muốn có 100. Cái lòng tham đắm của mình á, giống như cái lửa mà thêm củi vậy, không bao giờ dừng hết, không bao giờ tắt hết trơn. Nó cứ thêm mãi. Cái lòng tham chúng ta không có đấy. Cho nên đó là cái con đường đi vào sanh tử. Mê lầm mà đến nỗi thành cái bệnh điên đảo. Mình tham dục cho nên đâu có tham cái vui của Niết Bàn. Giờ nói quý vị bỏ đi, quý vị đâu có chịu bỏ. Biết mình điên mà mình vẫn muốn điên à. Vì vậy một khi mình mê lầm cái tướng đó làm tâm rồi, thì chúng ta làm cho rằng tâm ở trong sắc thân, mà đâu biết núi sông đất đai hư không bên ngoài. Hết thảy những vật đó đều hiện trong cái chân tâm màu sáng thuần chân của mình. Ví như bỏ cả 100.000 biển lớn trong lặng, chỉ nhận một cái bọt nước, cái bọt nước hư ảo đó mà cho nó là toàn thể cả nước, và cùng tận hết tất cả các biển lớn. Các ông là những kẻ mê lầm nhiều lớp, giống như cánh tay của ta buông xuống không có khác gì. Như Lai gọi là thật đáng thương xót. Chúng ta bây giờ bỏ 100.000 biển lớn rồi đi nhận một cái bọt á, cái bọt hư ảo đó mà cho nó là toàn thể cả 100.000 biển lớn đó đó. Kinh khiếp không? Bỏ hết 100.000 biển lớn, bỏ mất cái chân tâm của mình tròn sáng thuần chân đó để đi nhận cái bọt biển đó, mà lại cho cái bọt biển đó lại là chân tâm của mình nữa chứ, cái đó mới chết nữa. Cho nên mê lầm nhiều lớp. Bỏ cái 100.000 biển lớn là dụ cho mình bỏ mất cái diệu tâm, rồi lấy cái tâm mà mê vọng lăng xăng đó lại cho nó là tâm, mà nó là chiếc bọt đó. Giống như cánh tay Phật đưa xuống, vốn chánh mà cho là đảo, cho nên đó là một cái lớp điên đảo. Rồi mình đi nhận một cái bọt nước mà cho là toàn thể cả nước của các biển lớn, tức là nó đồng nghĩa nhận cái tâm mù mịt lăng xăng đó mà cho là cái diệu tâm. Cũng như cánh tay kia đưa lên là đảo mà cho là chánh, đó là cái lớp điên đảo thứ hai. Hết thảy những cái tướng huyễn hóa của tiền trần vì mê vọng mà nói nó là tướng, chứ thật tánh của chúng chính là cái diệu giác minh thể. Những cái tướng này, tất cả xum la vạn tượng này và cả cái thân này, cả cái tâm này đều là cái diệu giác minh thể, đều là cái chân tâm diệu màu sáng sạch của mình hết đó, mà mình bỏ quên. Như vậy cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ và 18 giới đều là nhân duyên hòa hợp, in tuồng như có. Nhân duyên chia lìa, in tuồng như diệt mất. Quyết chẳng biết rằng sanh diệt đến đi vốn là Như Lai tạng tánh thường trụ, màu sáng bất động, tròn sáng, tròn khắp. Đó chính là tánh diệu chân như. Trong cái tánh chân thường ấy mà tìm cầu cho ra những tướng đến, đi, mê, ngộ, sanh tử, rốt không chỗ được, rốt không chỗ có. Vậy thì nghĩ lại, chúng ta có đáng thương xót cho cái thân phận mê lầm của chúng ta không, thưa đại chúng? Mê lầm quá phải không? Bây giờ đại chúng cứ thấy mình lái xe trên đường đi, khi mà có ánh nắng này mình thấy đằng trước á, nó có cái bóng nước phải không? Vậy cái bóng nước nó từ đâu đến vậy? Rồi khi mà nó không còn nữa, nó đi về đâu vậy? Cái bóng nước không có từ đâu đến mà cũng không có đi về đâu hết. Tại cái vọng nhận của mình thôi à. Chứ thật sự ra nó đâu có tướng nước đâu mà nó đến với nó đi. Mà chúng ta bây giờ thấy nó có tướng nước, cho nên giờ ô trời thấy nước nhiều quá, giờ đậu xe lại đây để chờ nước nó xuống, nó rút hết rồi mình mới đi qua. Chúng ta là như vậy đó. Mình nhìn thấy những cái tướng hư huyễn này mà mình chấp nó là thật có. Chính mình chấp nó là thật có, cho nên mình mới sanh ra tham đắm, trôi chìm ở trong cái biển ngũ dục, sanh tử trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Chính là mình thấy có tướng mà thôi. Chứ thật tánh của chúng chính là cái diệu giác minh thể của mình. Đó là cái lời kết thúc cuối cùng của cái bài Chỉ Chỗ Điên Đảo. A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, xin đại chúng đồng chắp tay hồi hướng.